Đài Thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ Bảy ngày 24 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên họp đánh giá kết quả tổ chức hoạt động đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.
Để có vườn chè đẹp phục vụ lễ hội Hương sắc trà xuân vùng chè đặc sản Tân Cương, thành phố Thái Nguyên năm 2018, hiện gia đình anh Lê Văn Toán, xóm Hồng Thái 1, xã Tân Cương đang tập trung chăm sóc sao cho vườn chè ra búp nhiều và đạt đúng chuẩn một tôm hai lá.
Những năm gần đây, theo quan niệm mua vàng đầu năm, đặc biệt trong ngày vía thần tài ngày 10 tháng Giêng sẽ đem lại may mắn, sung túc cho cả năm. Bởi thế mà những ngày qua, những tiệm vàng ở Thái Nguyên đã bắt đầu nhộn nhịp, chuẩn bị sẵn nguồn hàng phục vụ người tiêu dùng. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 22 tháng 2, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên họp đánh giá kết quả tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn. Tham dự buổi họp có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Để các hoạt động vui Tết đón xuân trên địa bàn diễn ra an toàn vui tươi, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Các hoạt động tuyên truyền văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng phong phú, tạo không khí vui tươi phấn khởi, mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất 2018. Công tác an sinh xã hội được thành phố đặc biệt quan tâm. Trong dịp Tết Nguyên đán, các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở, các nhà hảo tâm và doanh nghiệp đã tổ chức tặng trên 32.000 suất quà với tổng giá trị trên 11 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn thành phố. Tăng trên 10.000 suất so với dịp Tết Nguyên đán năm 2017. An ninh chính trị được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trên địa bàn không xảy ra tai nạn giao thông, không có hiện tượng đua xe trái phép. Trong dịp Tết cơ bản không có tiếng pháo nổ, công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường được đảm bảo. Việc tổ chức chợ hoa, chợ Tết Xuân Mậu Tuất có nhiều đổi mới, cơ bản đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân. Cùng với đó, công tác chăm sóc sức khỏe, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm được thực hiện tốt. Trong dịp Tết trên địa bàn thành phố không xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm. Tại cuộc họp, lãnh đạo thành phố đã đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn, đồng thời yêu cầu các phòng ban liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm những hạn chế tồn tại còn xảy ra để việc tổ chức các hoạt động Tết Nguyên đán những năm tới đạt kết quả cao hơn. Cũng tại cuộc họp, lãnh đạo thành phố và các phòng ban đơn vị liên quan đã đóng góp ý kiến và thống nhất về kế hoạch tổ chức hoạt động lễ hội Hương sắc trà xuân vùng chè đặc sản Tân Cương quy mô cấp thành phố tại xã Tân Cương vào ngày 25 và 26 tháng 2, tức ngày 10 và 11 tháng Giêng năm Mậu Tuất.
Sáng 23 tháng 2, Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức đại hội khóa 11, nhiệm kỳ 2018-2023 và gặp mặt mừng Đảng mừng xuân, chúc thọ các hội viên cao niên. Dự đại hội có các đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên; Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong nhiệm kỳ qua, Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh đã không ngừng được củng cố, hoàn thiện về công tác tổ chức, kết nạp hội viên cũng như các hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên, thu hút ngày càng đông đảo cán bộ hưu trí trên địa bàn tỉnh tham gia sinh hoạt, đồng thời đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, sôi nổi, động viên hội viên sống vui, khỏe, sống có ích cho xã hội. Câu lạc bộ đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về thể sự, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của đông đảo hội viên. Hàng năm câu lạc bộ tổ chức gặp mặt mừng thọ, thăm hỏi các hội viên, cán bộ lão thành cách mạng. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, nghiên cứu một số hoạt động về tổ hưu trí để tạo điều kiện cho hội viên tuổi cao có thể tham gia sinh hoạt và hoạt động tại phường xã, tuyên truyền kết nạp phát triển hội viên theo quy chế mới. Tại đại hội đã có 7 đồng chí được tín nhiệm bầu vào ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Thái Nguyên khóa 11, nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Đinh Quang Ấn được bầu làm chủ nhiệm câu lạc bộ khóa 11. Nhân dịp này, ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã tổ chức mừng thọ cho 109 hội viên cao niên từ 70 đến 102 tuổi, trong đó 32 hội viên tuổi từ 90 đến 102. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao hoạt động của Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua. Nhân dịp năm mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các hội viên câu lạc bộ. Mong Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, tổ chức nhiều hoạt động phù hợp với các hội viên.
Ngày 23 tháng 2, tức ngày 8 tháng Giêng năm Mậu Tuất, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên tổ chức khai hội chùa Linh Sơn năm 2018. Dự lễ khai hội có đồng chí Lê Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Nguyễn Hoàng Mác, thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Cùng tham dự lễ khai hội còn có Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Thái Nguyên, cùng đông đảo tăng ni Phật tử trong và ngoài xã đến dự. Chùa Linh Sơn hay còn gọi là Động Linh Sơn nằm ở xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn, là di tích thắng cảnh cấp quốc gia đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng năm 1999. Ngôi chùa do Nguyên Phi Ỷ Lan cho xây dựng vào thế kỷ thứ 12. Đến thế kỷ thứ 18, vua Lê đã cho tu bổ lại chùa và tạc tấm bia cổ có tên trùng tu Linh Sơn Động. Từ đó, nhân dân đã lấy động làm chùa thờ Phật Thích Ca và các Phật tổ. Trong những năm kháng chiến, Động Linh Sơn được chọn làm nơi đóng quân, sơ tán của một số cơ quan đơn vị quân sự của tỉnh, liên khu Việt Bắc và nước bạn Trung Quốc. Ngày nay, chùa có giá trị lớn về thắng cảnh đẹp, đặc biệt là cảnh đẹp trong lòng núi, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần và tâm linh của nhân dân. Hàng năm tại nơi đây đã thu hút nhiều lượng khách đến làm lễ, vãn cảnh, tham quan du lịch. Tại lễ khai hội, ngoài phần lễ, ban tổ chức hội chùa Linh Sơn còn tổ chức phần hội với nhiều nội dung hấp dẫn như thi văn nghệ giữa các xóm và tổ chức các trò chơi dân gian truyền thống.
Nhân dịp đầu xuân năm mới, ngày 23 tháng 2, phường Tân Lập tổ chức lễ mừng thọ cho 132 cụ người cao tuổi trên địa bàn phường năm 2018, trong đó có 5 cụ từ 90 đến 102 tuổi. Hoạt động mừng thọ đầu xuân của phường Tân Lập đã thực sự trở thành một nét đẹp văn hóa, thể hiện sự quan tâm, tôn vinh, khích lệ những người cao tuổi, sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội, đồng thời góp phần động viên các cụ cao tuổi tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động, nhất là các phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên người cao tuổi tiếp tục phát huy trí tuệ, tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tham gia có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đẩy mạnh phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, góp phần ổn định chính trị xã hội. Nhân dịp này, các thành viên trong câu lạc bộ thơ ca phường Tân Lập đã cùng ôn lại quá trình hình thành và phát triển của ngày thơ Việt Nam, đồng thời cùng giao lưu thơ ca thông qua những bài thơ mình tự sáng tác. Được biết, câu lạc bộ thơ ca phường Tân Lập hiện có 15 hội viên tham gia sinh hoạt, trong đó có nhiều hội viên đã sáng tác được nhiều bài thơ hay với chủ đề phong phú và đa dạng. Tính đến nay, câu lạc bộ đã xuất bản được 3 tập thơ là Hương sắc 1, Hương sắc 2 và Hương sắc 3.
Tính đến đầu tháng 2 năm 2018, dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đạt gần 11,5 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 30% so với cuối năm 2016 và chiếm 25% tổng dư nợ của các ngân hàng, với gần 3,7 nghìn doanh nghiệp còn dư nợ. Nhằm đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, thời gian qua, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã tiếp tục thực hiện tốt chương trình kết nối với doanh nghiệp theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh từ năm 2014. Theo đó, chỉ tính riêng năm 2017, các chi nhánh ngân hàng của tỉnh đã tổ chức được 29 hội nghị đối thoại kết nối với doanh nghiệp với số tiền cam kết hỗ trợ là 9.131 tỷ đồng cho 301 doanh nghiệp. Trong số này, các doanh nghiệp được ngân hàng nâng hạn mức tín dụng, có doanh nghiệp được giảm lãi suất các khoản đang và sẽ vay, có doanh nghiệp đồng thời được hưởng cả hai nội dung hỗ trợ trên. Ngoài ra, một số ngân hàng trên địa bàn còn tham gia chương trình bình ổn thị trường với số tiền cam kết đạt 100 tỷ đồng, lãi suất 7% một năm. Trong đó đã có một số doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia với số tiền vay là 58 tỷ đồng. Chương trình kết nối giữa ngân hàng với doanh nghiệp và bình ổn thị trường thời gian qua đã và đang mang lại hiệu quả nhiều mặt, vừa góp phần thúc đẩy việc đưa vốn vào sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, vừa giúp các ngân hàng đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng theo kế hoạch.
Thưa quý vị và các bạn, công tác chuẩn bị cho lễ hội Hương sắc trà xuân vùng chè đặc sản Tân Cương, thành phố Thái Nguyên năm 2018 đã được thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện từ những tháng cuối năm 2017. Một trong những nội dung được xã chú trọng chỉ đạo thực hiện đó là chuẩn bị vườn chè phục vụ cho phần thi hái chè trong lễ hội này.
Bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Cương cho biết, ngay sau khi nhận được kế hoạch tổ chức lễ hội Hương sắc trà xuân vùng chè đặc sản Tân Cương, thành phố Thái Nguyên năm 2018, Đảng ủy xã đã họp bàn thống nhất chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ đảng viên phụ trách từng nhiệm vụ cụ thể. Một trong những việc cần làm ngay đó là khảo sát và chọn vườn chè làm địa điểm thi hái chè. Qua kiểm tra khảo sát, xã đã chọn vườn chè của gia đình anh Lê Văn Toán và chị Nguyễn Thị Thủy, xóm Hồng Thái 1, đã được xã Tân Cương chọn để phục vụ cho phần thi hái chè trong lễ hội Hương sắc trà xuân vùng chè đặc sản Tân Cương, thành phố Thái Nguyên năm 2018.
Với cái điều kiện thời tiết năm nay thì rét rất là nhiều, thế các cái bãi chè thì nhân dân đã hái hết và không trùng với cái lứa hái, và một cái vụ này thì nó rét cho nên là cái búp chè nó sẽ không mọc được nhiều. Thế cho nên là Đảng ủy rồi Ủy ban dân xã đã đi lựa chọn rất là nhiều các cái bãi chè ở các xóm ở trong xã, thế và đã chọn được một số cái bãi chè có cái độ nảy nhất định, thế và đã chỉ đạo bộ phận khuyến nông, thế rồi hội nông dân xã đã đầu tư các cái phân bón, thế và hướng dẫn kỹ thuật chăm bón, tưới như thế nào để cho đến ngày diễn ra lễ hội có một cái bãi chè có đủ búp đạt tiêu chuẩn để cho các đội tham dự hội thi.
Trong những ngày cận kề ngày lễ hội, chúng tôi đã đến thăm vườn chè của gia đình anh chị Thủy Toán. Hiện lên trước mắt chúng tôi là vườn chè thoai thoải rộng khoảng 900 m², với những búp chè xanh non đang e ấp nếp mình trong lá, vươn mình đón nắng xuân ấm áp. Hai vợ chồng anh chị Toán Thủy đang mải mê đi từng luống chè, kiểm tra từng cây chè. Vừa nhanh tay dọn nhổ những cây còn non đang mọc, anh Toán cho biết, khi xã chọn vườn chè của gia đình là địa điểm thi hái chè, chúng tôi rất phấn khởi và vinh dự vì được đóng góp một phần công sức cho việc tổ chức lễ hội.
Chăm sóc cái vườn chè để mà đạt thì là chúng tôi cũng hết sức nỗ lực và chăm sóc từng ngày từng giờ để cho đến ngày hôm nay thì chúng tôi cũng cảm thấy là cũng là tương đối là rất là hài lòng, bởi vì có những búp chè cho những cái buổi cuộc thi và những buổi như lễ chè xuân hôm nay là cũng là rất là mừng, khấn khởi, là cũng đúng dịp.
Lễ hội Hương sắc trà xuân vùng chè đặc sản Tân Cương, thành phố Thái Nguyên được tổ chức hàng năm nhằm quảng bá sản phẩm chè của Tân Cương nói riêng, thành phố Thái Nguyên nói chung, đồng thời tôn vinh những người trồng và chế biến chè. Qua đó để hình ảnh đất và con người Thái Nguyên ngày càng được nhiều người biết đến, nhờ đó mà đời sống kinh tế của người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. Như đáp lại sự chăm sóc của gia đình anh chị Thủy Toán cùng sự quan tâm sát sao của cấp ủy đảng, chính quyền xã Tân Cương, vườn chè của gia đình anh chị Thủy Toán đã khoác trên mình một màu xanh mơn mởn, sẵn sàng phục vụ cho phần thi hái chè trong lễ hội năm nay. Thưa quý vị và các bạn, cuối năm 2017, xóm Hồng Thái 2 được lựa chọn là xóm thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 100% số hộ trong xóm đều sinh sống từ sản xuất chè, nên việc thực hiện xóm nông thôn mới kiểu mẫu đã được cấp ủy, chính quyền xóm chỉ đạo thực hiện, từ việc phát huy lợi thế và giá trị kinh tế của làng nghề chè truyền thống nổi tiếng trong vùng chè Tân Cương.
Với thế mạnh là một xóm thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2017, tháng 12 năm 2017, xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương được lựa chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Để hoàn thành 9 tiêu chí trong chương trình xóm nông thôn mới kiểu mẫu, xóm đã tập trung tuyên truyền nhân dân cùng thi đua sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng của địa phương. Hiện nay, xóm đã hoàn thành 5 trên 9 tiêu chí, bao gồm nhà ở, hộ nghèo, hệ thống chính trị, an ninh trật tự xã hội, chấp hành pháp luật, thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư và sản xuất kinh doanh. Bà Đào Thị Quyền, xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, phấn khởi nói về việc xóm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Cả thành phố thì chỉ được có một xóm Hồng Thái 2 thôi, là làm được nông thôn kiểu mẫu cho dân hiểu biết hơn và những tất cả các đường xá rồi thì nói chung là tất cả là kể cả nhà văn hóa cũng phải khang trang hơn. Bản thân gia đình thì nói chung là cũng phấn khởi khi mà bắt đầu được đi tập huấn ở trong tham quan trong Đà Nẵng, mà mình thấy ở trong đấy người ta làm thấy tốt, mà mình thực tế là mình về dân mình đây chưa làm như thế thì đúng là mình càng phấn khởi, là mình làm sao mà mong sao mà mình từ gia đình nhà mình rồi mình tuyên truyền đến tất cả các hộ dân khác mà lên học theo những cái nơi mình đã đi tập huấn được rồi.
Xác định được tầm quan trọng của làng nghề truyền thống trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nên khi thực hiện tiêu chí 4 giảm nghèo và tiêu chí 9 sản xuất kinh doanh, xóm Hồng Thái 2 đã vận động 165 hộ dân tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, ra những sản phẩm chè chất lượng cao và hình thành các tổ hợp tác xã để giới thiệu sản phẩm chè với thị trường trong và ngoài tỉnh. Chị Nguyễn Thị Thu đã cùng 16 hộ khác thành lập hợp tác xã chè Minh Thu, tạo thương hiệu riêng và sản phẩm đã được thị trường biết đến.
Chương trình nông thôn mới thì rất là tốt, xóm được nâng cao cái đời sống này, rồi nâng cao cái trí tuệ này, nâng cao tất cả mọi mặt.
Chương trình nông thôn mới đã thực sự lan tỏa đến mỗi gia đình trong xóm, đường giao thông thuận tiện, môi trường được bảo vệ, vườn chè được cải tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, những vùng đất trống đã được phủ xanh bằng những vạt chè lai. Toàn xóm hiện có gần 60 hectare chè với tổng sản lượng 234 tấn một năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng một người một năm. Nói về quá trình thực hiện nông thôn mới kiểu mẫu của xóm, ông Phạm Thanh Đường, bí thư chi bộ Hồng Thái 2 cho biết.
Thế còn lại thì chúng tôi còn tiếp tục phấn đấu, động viên bà con, rồi là đóng góp để xây dựng những cái tiêu chí nào nó chưa hoàn chỉnh. Thì tiếp tục là sẽ phấn đấu trong năm 2018 là cố gắng là hoàn chỉnh.
Để xóm thực hiện hoàn thành các tiêu chí còn lại, Đảng ủy, chính quyền xã đã tập trung tuyên truyền nhân dân thực hiện, đồng thời huy động mọi nguồn lực hỗ trợ xóm xây dựng cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Nói về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Cương chia sẻ.
Thế và địa phương cũng định hướng là cho xóm là đối với các cái công trình tập thể như là nhà văn hóa, sân thể thao thì xóm nên định hướng tập trung làm vào cái gì và làm thông nông thôn mới kiểu mẫu thì từng hạng mục một, và chúng ta sẽ đặt ra lộ trình, hướng cho xóm đặt lộ trình để chúng ta cán đích xóm nông thôn mới.
Ngay trong những ngày đầu xuân mới, người dân xóm Hồng Thái 2 vẫn đang hăng say sản xuất chè để mang những sản phẩm chè chất lượng nhất đến lễ hội Hương sắc trà xuân vùng chè đặc sản Tân Cương năm 2018 sắp tới để giới thiệu với du khách thập phương, từ đó nhân lên niềm vui, niềm tự hào về một làng nghề chè truyền thống trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường số đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Thưa quý vị, trước Tết do nhu cầu tiêu dùng tăng cao nên một số mặt hàng thiết yếu cũng vì thế mà tăng giá. Theo dự tính, sức mua dịp Tết vừa qua tăng trung bình 20%. Vậy sau đợt Tết, thị trường hàng hóa liệu có trở lại ổn định hay diễn biến như thế nào? Và thời điểm này chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày Vía Thần Tài, nhu cầu và thị trường vàng ra sao? Hãy cùng theo dõi chuyên mục của đài chúng tôi ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù giá vàng thế giới bước sang ngày giảm thứ 5 liên tiếp, nhưng giá vàng trong nước giảm khá cầm chừng, khiến khoảng cách giá trong nước thế giới bị kéo giãn. Lúc hơn 11 giờ ngày 23 tháng 2, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Thái Nguyên ở mức 36,85 triệu đồng một lượng mua vào và 37,35 triệu đồng một lượng bán ra. So với cuối giờ giao dịch hôm qua, giá vàng SJC tại doanh nghiệp này hiện giảm 50.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm 70.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. So với giá vàng miếng, giá vàng nhẫn tròn trơn tại một số doanh nghiệp đang đứng cao hơn ở cả chiều mua vào và bán ra. Đơn cử như nhẫn vàng tròn, trơn, hiệu Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu hiện đang được doanh nghiệp này mua vào ở mức gần 37 triệu đồng một lượng và bán ra ở mức xấp xỉ 37,4 triệu đồng một lượng. Đối với nhẫn vàng tròn trơn của Quý Tùng, giá mua vào bán ra tương ứng là 37,5 và 37,15 triệu đồng một lượng. Từ chỗ trước Tết âm lịch có lúc giá vàng trong nước thấp hơn giá vàng thế giới, nhưng hiện giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới gần 1 triệu đồng một lượng. Nguyên nhân được đưa ra là do thị trường vàng sau Tết chưa ổn định và nhu cầu mua vàng của người dân chắc chắn sẽ tăng cao khi ngày Vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng đang đến gần. Thông tin chi tiết về thị trường vàng sẽ được chúng tôi truyền tải trong phần sau của chuyên mục.
Từ 15 giờ chiều ngày 21 tháng 2, ngoại trừ giá dầu hỏa giữ nguyên, giá các loại xăng và dầu khác đều giảm. Trong đó, giá xăng RON 95 được yêu cầu giảm tối thiểu 400 đồng một lít. Theo đó, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có mức trần mới là 18.340 đồng một lít, giảm 332 đồng một lít. Dầu diesel 0,05S là 15.716 đồng một lít, giảm 243 đồng một lít. Dầu hỏa là 14.560 đồng một lít và dầu mazut 3,5S có mức trần là 12.528 đồng một kg, giảm 237 đồng một kg so với kỳ công bố gần đây nhất.
Sau Tết Nguyên đán, giá cả của hầu hết các mặt hàng thực phẩm tại các siêu thị và chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh nhìn chung vẫn giữ ở mức ổn định. Duy chỉ có giá rau xanh là thấp hơn so với thời điểm trong Tết, giảm trung bình từ 2.000 đến 3.000 đồng kg. Nguyên nhân là do thời tiết ấm áp nên tạo điều kiện cho các loại rau sinh trưởng, phát triển tốt, nguồn cung dồi dào. Cụ thể, giá rau cần 10.000 đồng một kg, súp lơ xanh là 10.000 đến 12.000 đồng một cây, cải cúc 5.000 đồng một mớ, sung hào 9.000 đồng một kg. Các loại thịt gia súc, gia cầm về cơ bản ổn định. Cụ thể, thịt gà ta 140.000 đồng một kg, thịt lợn từ 65.000 đồng đến 80.000 đồng một kg, thịt bò từ 300.000 đến 330.000 đồng một kg. Giá các loại cá có tăng so với thời điểm trong Tết, song không đáng kể. Đơn cử như cá chép có giá 95.000 đến 100.000 đồng một kg, cá chấm là 55.000 đến 60.000 đồng một kg. Dự báo trong một vài ngày tới, khi tiểu thương đi chợ đầy đủ, lượng cung tăng hơn thì rất có thể giá cả các loại thực phẩm sẽ tiếp tục giảm sâu hơn nữa.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, theo quan niệm mua vàng đầu năm, đặc biệt là trong ngày Vía Thần Tài, ngày mùng 10 tháng Giêng, sẽ đem lại may mắn, sung túc cho cả năm. Bởi thế mà những ngày qua, những tiệm vàng ở Thái Nguyên đã bắt đầu nhộn nhịp. Và để đáp ứng nhu cầu của người dân, các công ty vàng đã chuẩn bị sẵn nguồn hàng, thậm chí chủ động tung hàng sớm ra thị trường, đón đầu nhu cầu mua vàng lấy hên đầu năm.
Ông Nguyễn Quý Tùng, chủ tiệm vàng Quý Tùng cho hay, ngay sau thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, tiệm vàng cũng đã mở cửa phục vụ người dân. Và trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới, người dân cũng đã bắt đầu tìm mua những sản phẩm vàng có in hình chó, linh vật năm Mậu Tuất để cầu may mắn trong ngày vía thần tài sắp tới. Là đơn vị kinh doanh vàng nhưng doanh nghiệp cũng đứng trên cương vị của người tiêu dùng, mong muốn có một sản phẩm mang đúng linh vật của năm. Bởi chó cũng là con vật rất gần gũi, gắn bó với con người và được coi là điểm may, tượng trưng sự giàu có, hưng thịnh trong phong thủy phương Đông.
Cũng như là mọi năm, ngày 10 tháng Giêng, ngày vía thần tài, đã chuẩn bị số một cái lượng hàng phù hợp nhất. Đặc biệt là năm nay là năm Mậu Tuất, năm con chó chuẩn bị trước đây hàng tháng rồi. Ngoài những mặt hàng đó, chúng tôi chuẩn bị những cái hàng để nhẫn một chỉ, hai chỉ, năm chỉ nhà. Bởi vì là thông thường là đa số là khách hàng người ta sẽ ngày đó người ta đi mua dù một ít thôi nhưng để người ta lấy may của những năm đó để đảm bảo được, thì vậy chúng tôi là sẽ đảm bảo tức là giá nó là liên kết đúng theo cái giá quy định. Thứ hai nữa là về chất lượng, chúng tôi rất là chú trọng về đảm bảo về chất lượng và số lượng để đảm bảo khách hàng.
Năm 2017, chi nhánh công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG cũng đã có mặt tại Thái Nguyên. Năm nay, chi nhánh PNG Thái Nguyên cũng đã tung ra thị trường đa dạng các sản phẩm để người dân lựa chọn. Nổi bật trong số đó phải kể đến sản phẩm kim khuyển, tượng chó bằng vàng và đã nhận được nhiều phản hồi tốt từ khách hàng. Chị Nguyễn Thu Mai, tư vấn viên chi nhánh PNG Thái Nguyên cho biết, tượng chó bằng vàng được chế tác trên chất liệu vàng 24K, trọng lượng 2 lượng vàng, chạm khắc tinh xảo, không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng ý nghĩa tâm linh sâu sắc, hứa hẹn sẽ là dòng sản phẩm đắt hàng trong ngày vía thần tài năm nay.
Để phục vụ nhu cầu của kinh doanh vào những ngày thần tài thì bên PNG đã tiến hành là mở cửa sớm vào ngày mùng 6 Tết. Ngoài ra thì về giá vàng thì bên PNG cam kết là niêm yết công khai cũng như là cập nhật giá vàng tại thời điểm liên tục ạ. Thời gian nguồn hàng thì đã được chuẩn bị từ trước Tết ạ, và về liên tục cập nhật liên tục những mẫu mới, ví dụ như là những mẫu vàng kim khuyển vàng 24K để phục vụ vào ngày thần tài. Bên cửa hàng cũng áp dụng một vài những cái ưu đãi cũng như chương trình dành cho khách, hoặc khách hàng có thể đến cửa hàng sớm nhất ạ, để mua vàng ngay tại thời điểm giá bán vẫn còn rất là ổn định, giá bán chưa có sự tăng nhẹ. Và sau đấy thì vào ngày thần tài khách hàng có thể là qua cửa hàng lấy để mang lại sự may mắn cũng như là tài lộc về cho gia đình mình ạ.
Theo quan niệm dân gian, ngày mùng 10 tháng Giêng là ngày đẹp nhất và mang lại nhiều may mắn nhất cho mỗi người trong cả năm. Đối với những người có niềm tin vào phong thủy, sắc vàng óng ả và sự quý hiếm của kim loại vàng luôn là đại diện cho sự phú quý giàu sang. Vì thế vào dịp năm mới, đặc biệt là tới ngày thần tài, người ta có xu hướng mua vàng, nhất là các loại vàng miếng, vàng khoen, chỉ hay vàng trang sức để cất giữ làm đẹp.
Mình thì ít thôi, thì tức là chỉ một là đầu năm, hai là cuối năm. Em mua về để một cái sự may mắn gì đó cho cả năm thôi, chứ còn không có mục đích gì gọi là để mua vàng để dự trữ hay là làm cái gì đó, mà chỉ là đồ trang sức mà đầu năm cuối năm thì cho nó may mắn trong mình thôi.
Thực ra thì chúng tôi là cán bộ công chức thôi, đi làm nhà nước thôi. Thế nhưng mà cứ một năm, thường thường cuối năm thì bao giờ mình cũng tích cọp lại một chút. Thế và mong muốn rằng là sang đầu năm vào cái ngày vía thần tài thì thấy vẫn mọi người vẫn thường nói là cái ngày này mình nên mua một chút cái may mắn. Hôm nay cũng vậy, cũng như mọi năm thì thôi, thì vào cái ngày này, thực ra là ngày mai ngày kia nó đến, nhưng mà thôi nó đông lắm, mà một cái thai mình cũng bận đi công tác thì mình cứ đầu năm ra thì đến hỏi thăm cửa hàng và mua nó một chút lấy may.
Thưa quý vị và các bạn, ngày vía thần tài, ngày mùng 10 tháng Giêng, nhiều người thường xuất tiền mua vàng thần tài để cầu may mắn, tài lộc. Thế nhưng không phải ai cũng để ý nên mua loại vàng gì và mua bao nhiêu chỉ là phù hợp. Hãy tiếp tục theo dõi chuyên mục để tìm hiểu thêm lịch sử của ngày vía thần tài và cách mua vàng phù hợp nhất.
Theo truyền thuyết xưa, trong một lần đi chơi uống rượu, thần tài say quá nên rơi xuống trần gian, đầu va vào đá nằm mê mệt không biết gì. Khi thần tài vào nhà nào xin ăn thì nhà đó giàu có, buôn may bán đất. Đến ngày mùng 10 tháng Giêng thì thần tài bay về trời. Và để tưởng nhớ thần tài, mọi người chọn ngày mùng 10 tháng Giêng là ngày vía thần tài. Từ đó phong tục thờ cúng thần tài là ngày mùng 10 âm lịch tháng Giêng hàng năm. Bên cạnh việc sắm lễ để cúng thần tài, mua vàng cũng là việc nhiều người thường làm trong ngày này. Vàng không chỉ có giá trị thiết thực và khả năng tích trữ cao mà còn mang ý nghĩa phú quý cát tường, tài lộc may mắn cho năm mới. Theo các chuyên gia phong thủy, tùy vào mong muốn về một năm tài lộc, làm ăn may mắn mà người dân có lựa chọn mua lượng vàng cho phù hợp. Vàng nhẫn một lượng mang ý nghĩa cầu phúc, một chỉ cầu lộc, hai chỉ cầu phát, năm chỉ cầu tài. Do đó khách hàng nên mua nhẫn tròn trơn từ 0,5 đến 2 chỉ, nên chọn loại ép vỉ. Nếu mua nhẫn tròn trơn không ép vỉ khó xác định được chất lượng. Bởi nhẫn tròn trơn gia công do những cơ sở nhỏ lẻ sản xuất, không có đủ máy móc công nghệ hiện đại nên có thể không đảm bảo đủ tuổi, hay còn gọi là vàng non. Riêng với vàng miếng thì cần phải có số seri. Với những người mua vàng chỉ để cầu may, sau đó cất tủ tích lũy chứ không bán ra, thì có thể mua những sản phẩm hợp tuổi, hợp mệnh. Với vàng nhẫn tròn trơn, tuổi vàng thường được khắc bên trong của nhẫn để khách hàng dễ nhận biết. Do đó, khi đi mua vàng cần chú ý, tuổi vàng đúng chuẩn mặt bên trong của nhẫn sẽ có khắc số 999.9. Còn nếu vàng non chưa đủ tuổi thường mặt trong sẽ khắc 999.0. Loại vàng này thường có giá thấp hơn giá vàng 999.9. Ngoài ra, khi đi mua vàng các loại cũng phải lấy hóa đơn đầy đủ vì nó là giấy tờ chứng thực giao dịch của khách với cửa hàng. Những thông tin thú vị về cách mua và chọn lựa sản phẩm vàng cho ngày vía thần tài đã khép lại chuyên mục Tài chính thị trường số đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của chuyên mục. Như một nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, từ nhiều năm nay, cứ vào ngày 11 tháng Giêng hàng năm, đông đảo nhân dân, các xã vùng chè và khách du xuân thập phương lại náo nức trở về xóm Hồng Thái, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên để tham dự lễ hội Hương sắc trà xuân, vùng chè đặc sản Tân Cương. Năm nay, lễ hội sẽ được tổ chức ở cấp thành phố trong thời gian 2 ngày, 25 và 26 tháng 2 năm 2018, tức ngày 10 và 11 tháng Giêng năm Mậu Tuất. Tại không gian văn hóa trà Tân Cương với quy mô khoảng trên 300 đại biểu. Nội dung lễ hội gồm 2 phần. Phần lễ gồm nghi lễ rước cây chè đẹp, khai mạc và gióng trống khai hội, biểu diễn màn trống hội và cờ hội, tham quan các lán trà và hái chè khai xuân. Phần hội được mở màn bằng tiết mục tung còn khai hội. Tiếp đó là các phần thi rước cây chè đẹp, thi sao chè bằng phương pháp thủ công truyền thống và thi đấu các môn thể thao cổ truyền dân tộc, văn nghệ dân gian. Ngoài ra, ban tổ chức lễ hội sẽ bố trí các gian hàng giới thiệu sản phẩm chè của các cơ sở sản xuất, hợp tác xã, các hộ kinh doanh chè trong vùng chè đặc sản Tân Cương nhằm quảng bá giới thiệu sản phẩm cho du khách đến tham quan, tham dự lễ hội. Thông qua việc duy trì và tổ chức lễ hội Hương sắc trà xuân, vùng chè đặc sản Tân Cương hàng năm, thành phố Thái Nguyên mong muốn đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch vùng chè Tân Cương đến với du khách gần xa, tôn vinh làng nghề chè truyền thống và những người trồng, chế biến, xuất khẩu chè theo tiêu chuẩn an toàn, chất lượng cao. Lễ hội chính là điểm nhấn văn hóa đặc sắc của vùng đất được mệnh danh là đệ nhất danh trà trong mỗi dịp Tết đến xuân về.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định, vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên trân trọng thông báo, chào đón năm mới Mậu Tuất 2018, Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm dành cho tất cả khách hàng khi mua các sản phẩm tại công ty. Cụ thể, giảm từ 5 đến 15% cho khách hàng khi mua thuốc tân dược, sữa bột dinh dưỡng, máy đo huyết áp, máy xông mũi họng, túi sưởi đa năng. Giảm từ 10 đến 20% chi phí khám chữa bệnh, nội soi tai mũi họng, mắt tại trụ sở chính, số 332, 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Chương trình được áp dụng tại tất cả hệ thống của Hà Tuyên trong toàn tỉnh Thái Nguyên. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.